kể ra thì cũng khá mỏi mệt vì liên tiếp ngồi nghe giải pháp, nhất là vào cái giờ này thì tương đối là cái giờ mà mệt mỏi. Chưa hôm qua thì không nữa, nhưng mà để về lại cái câu khó nhọc đó thì chúng ta cũng được tìm hiểu và được biết thêm nhiều điều về cái giáo pháp vi diệu của chư Phật, để làm cái hành trang cho chúng ta từ nay cho đến tận vị lai kiếp. Bởi mình biết Đức Phật là một vị đại thí chủ, mà không có một người nào bố thí hơn được Đức Phật. Bất cứ ai bố thí một cái món gì không bằng được Đức Phật bố thí một thứ, đó là trí tuệ. Đó là cái chân lý tối thượng của cuộc đời này, và Đức Phật đã đem cái trí tuệ nói trên đến cho tất cả chúng ta. Giống như là trong kinh Pháp Hoa mà nêu lên, chư Phật ra đời không ngoài đại sự nhân duyên, và cái nhân duyên đại sự, cái nhân duyên lớn ở trên đó chính là khai thị chúng sinh ngộ nhập và tri kiến, tức là mở bày chúng sinh được ngộ nhập vào cái tri kiến của Phật. Và khi mà mình đã được mở bày cái tri kiến của Phật rồi thì đương nhiên mọi vấn đề phiền não hay là mọi cái pháp của thế gian này chẳng còn cái gì gọi là bí ẩn trước con mắt trí tuệ ở trên, và mình có thể giải quyết được hết và có cái khả năng cứu giúp hết thảy mọi người, tức là khai mở trí tuệ hết thảy mọi người nếu mình được chư Phật khai thị Phật chi kiến để thành Phật. Ngày xưa nghe đạo đó còn khá khổ hơn mình rất là nhiều. Đức Phật chỉ đổi hai câu kệ, lấy cả mạng sống, tức là đem mạng sống để đổi lấy hai câu kệ, có thể hy sinh tính mạng. Sau khi nghe hai câu kệ thì quỷ lạc sát rồi, thì Đức Phật sẽ hiến thân cho quỷ dữ để ăn. Thì ngày xưa Đức Phật tu tập khổ nhọc như vậy mà cầu tìm pháp như vậy, trân trọng và quý pháp như vậy, tại vì giáo pháp của Đức Phật ngài tìm kiếm nó không phải là trong một sớm một chiều, mà trong an tăng kỳ kiếp. Cái thể nguyện của ngài không bao giờ cùng cực, và ngài độ chúng sinh, và trong khi mà tu hành thì độ chúng sinh vậy, Đức Phật đã hy sinh đủ hết quốc thành thế tử, hy sinh cho đến cả cái thân mạnh này, mà như là trí thành Bồ Tát nói ở trong kinh Pháp Hoa rằng là tôi dùng thiên nhãn nhìn hết cả tam thiên đại thiên thế giới này, không thấy có một vi trần nào mà Thích Ca Như Lai chưa bỏ mình để chúng sinh. Như vậy thì dưới con mắt của mình á, chỗ nào Đức Phật cũng có bỏ mình vì chúng sinh rồi, tức là ngay đây, ngay chỗ này, ngay chỗ mọi người đang ngồi, bất cứ một chỗ nào dưới con mắt thiên nhãn của trí tuệ Bồ Tát nói với ban chủ sư lợi. Như vậy thì đây mình biết rằng là Phật tích không phải chỉ có tự động tâm nằm ở bên dưới độ, mà nếu nói Phật tích là những cái nơi mà Đức Phật để lại dấu tích thì dưới con mắt của cái sự tu hành chỗ nào cũng là Phật tích hết, chỗ nào Như Lai cũng đã từng bỏ mình vì chúng sinh. Mà có như vậy Đức Phật mới chứng được chân diệu pháp mà thành Phật đạo, mà thị hiện ở cái đời này cứu độ chúng sinh. Cho nên giáo pháp của ngài là cả bằng bao nhiêu công phu tu tập, bằng bao nhiêu sự hy sinh để mà đạt được, và để đạt được rồi thì tuyên thuyết cho mọi người, để hầu cho mọi người đều có thể khai mở được cái phần trí kiến. Cho nên một khi mình nghe cái giáo pháp của ngài là mình nghe hàng bao nhiêu kiếp tu tập của ngài, bao nhiêu kiếp gian khổ chịu đựng để tu tập của ngài, mà mình chỉ cần một kiếp tu tập tương đối là trong một hoàn cảnh rất là dễ dãi, tức là một hoàn cảnh thuận tiện, sách vở thì nhiều, tài liệu thì lắm, rồi phương tiện cái gì cũng dễ dàng, đủ hết, ăn mặc cái gì cũng đầy đủ dư dả, sống trong một phương tiện như vậy, tìm đạo trong một phương tiện như vậy. Và đôi khi nhất thấy chúng ta, những người đang tìm đạo hay hành đạo đều cảm thấy mệt mỏi và khó khăn, đều còn cảm thấy như vậy, rất khó khăn. Nhất là những ai mà đứng ra để làm những chuyện đạo thì biết, chẳng hạn như là suốt từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay, những vị mà đứng đầu đứng ra để tổ chức thì những vị đó thường thường sinh hoạt, những vị đó hơn ai hết cảm thông được những cái gì tôi nói. Tức là biết là mọi sự nó không phải là dễ dàng, nó đều là cả một cái sự vấn đề mình cần đòi hỏi, mình cần phải hy sinh, đòi hỏi mình cần phải nhấn mạnh khi mình muốn làm cái chuyện đạo. Mà đó là mình làm cho một cái phương tiện so với Đức Phật trong nhiều đời nhiều kiếp tu hành, lợi thế rất nhiều lắm. Và Đức Phật phải cam nhẫn thân mình, chịu đựng thân mình, gian khổ hơn mình để là có thể chứng thực những cái giáo pháp mà giáo pháp có nói ra cho mình nghe. Cho nên khi mình nghe vậy, mình biết một lời ở trong kinh nói ra là cả xương cả máu của Thích Ca trong nhiều đời tu tập mới tạo được, mới hiểu biết, mới chứng được thực sự những pháp như vậy. Vì thế mà khi mình nghe pháp, mình cảm thấy rằng là một cái ân lớn của Đức Phật, mà mình cảm thấy rằng là mình trân trọng, mình tiếc quý từng cái pháp một của chư Phật. Chứ không phải là Đức Phật vừa đi nghỉ hè mà vừa nghĩ ra pháp dễ dàng như vậy để mà nói cho mình, mà cảm thấy hành đạo phải hy sinh, phải gian khổ trong bao đời có kiếp. Như vậy thì thiết tưởng rằng là cái sự cần khổ của mình hôm nay để mà học pháp đó, tuy rằng là rất là đáng tăng thán, nhưng mà kể ra thì cái giá đó còn là rẻ lắm để mà học đạo, để mà nghe pháp. Mình chỉ chịu khó mà không nghỉ ngơi, không nghỉ trưa, chịu khó mà không đi chơi, và chịu khó ngồi đó để nghe, và ngồi yên đó để nghe, không phải chịu những cái khổ sở mà nghe cái pháp của Đức Phật phải trang trải một sư mẫu, Đức Phật thì chịu được. Và như một vị tổ trong Tịnh Độ Tông, tổ thứ 9 là Ngài Đối Đại Sư, Ngài bảo là mỗi khi tôi xem kinh thì tôi thấy mỗi một chữ là một dòng nước mắt màu, tôi cảm động, bởi vì tôi cảm động với lại cái bi tâm bực của Như Lai, cảm động với cái trí tuệ của Như Lai, cái bi tâm đó phát nguyện độ sinh và chỉ tu hành bao nhiêu gian khổ, và tha thiết tân cần nhắc nhở chúng sinh và chỉ bày chúng sinh con đường để thoát khổ, con đường để mà được an lạc vĩnh hằng cho mình và cho người. Cái đó mới là gì, mới cao quý. Cho nên không biết đại sư đã nói là tôi thấy mỗi chữ trong kinh là một giọt nước mắt màu khi tôi đọc kinh điển của chư Phật như vậy. Thế thì giống như cái tinh thần của suốt ngày hôm qua tôi có thể cập đến đó, là tất cả chúng ta cái nhu cầu của mình nó là cái nhu cầu của một cái sự an, tức là hạnh phúc. Và Đức Phật bảo không có hạnh phúc nào trên đời này sánh được bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Tức là khi nào trong lòng của mình an tĩnh, một trạng thái của thiền định, của sự an tĩnh thiên an, thì đó không có hạnh phúc nào trên đời để sánh bằng được. Thì thực ra mình nghĩ kỹ, người ta hay bị ngộ nhận, tức là lầm phương tiện và cứu cánh. Cho nên đôi khi người ta nghĩ rằng là tiền bạc, hay đôi khi người ta nghĩ rằng là quyền thế là hạnh phúc trên đời. Tại vì có tiền tài nhiều quá thì muốn gì được nấy, cho nên có tiền tài là hạnh phúc. Hay nếu có tiền tài thì người ta trọng vọng mình, người ta để sợ mình, cho nên tiền tài là hạnh phúc, quyền thế cũng vậy. Nhưng thực chất là giống trong ý lại thì chưa hẳn. Mà thực sự tiền tài chỉ đem đến hạnh phúc là bởi vì nó tạo cho mình một cái an ổn. Chứ một khi tiền tài không tạo cho mình một sự bất an thì mình bất năng ngay. Cho nên một khi mình đem hoài cho mình hay của bảo của trong người mà mình bị kẻ gian tấn công, đe dọa, uy hiếp thì mình sẽ bỏ nó ra để đổi lấy tính mạng của mình ngay lập tức. Như vậy rõ ràng rằng là tiền tài chưa hẳn đã là một cái thứ đem đến hạnh phúc, mà nó chỉ đem đến hạnh phúc là bởi vì nó có khả năng làm cho mình ăn, nhưng nó cũng có khả năng tạo cho mình sự bất an. Và khi nó có khả năng tạo cho mình một cái ăn thì nó là hạnh phúc, và khi nó có khả năng tạo cho mình sự bất an, nó là cái họa chứ không phải là hạnh phúc. Mình thấy nó như vậy. Cho nên như vậy con người ta lỡ những khi con người ta bất an vì bị khinh chê, bất an vì bị ức hiếp, người ta cảm thấy bị bất an. Và khi người ta có tiền bạc trong tay thì người ta giải quyết được hai cái mối bất an kia mà người ta được an. Và như vậy cái cốt cán là an và cái phương tiện là tiền bạc để đưa đi cái an. Và như vậy người ta đã lầm cái phương tiện thành cốt cán mà người ta đã cho là tiền bạc trên hết, mà đã quên đi nó thua sự an. Bằng chứng như nếu một khi mình bất an vì hiện tại mình có thể bỏ hiện tại ra. Như vậy thì Đức Phật nó không có hạnh phúc nào kém bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Khi của tâm hồn thiên an thoải mái và nhẹ nhàng, tâm hồn nó hạnh phúc nhất. Và con người đó không có phiền não, không có câu lo, không phiền não, không câu lo thì không cần tới hiện tại, không cần tới quyền thế. Một người vì có mặc cảm, bị lấn áp, bị bức hiếp, người đó mới cần có quyền thế và tiền tài. Tại vì cái gì lấn áp và bức hiếp trong làm cho họ bất an. Còn một khi ăn rồi thì không cần cái thứ kia nữa. Cũng giống như một người bị bệnh ngứa thì ưa gai, nhưng mà hết ngứa rồi thì gai không cần. Người bị ngứa thì cần phải gai, và khi gai đó thì người bị ngứa cảm thấy cái gai nó thật là cần thiết. Nhưng mà nếu hết bệnh ngứa rồi thì cái gai đều là vô bổ. Cũng như một người sống cuộc đời này vì bị bệnh ngứa là bị bất an, bởi vì bức hại, bởi vì áp bức, bởi vì kinh nghiệm, cho nên họ cần có những cái thứ cắn ngứa đó là tiền tài, là quyền thế để đạt được tài năng. Và rồi họ chết cứng đến đó và họ chỉ cảm thấy cái cắn đó là một chân lý. Nhưng với Đức Phật thì cái cắn chỉ là một phương tiện nhất thời, có cái chân lý của muôn đời là chưa dứt thẳng bệnh ngứa. Không ngứa nữa thì cần cắn, mà một người giác ngộ rồi, với một cái tâm an ổn rồi thì những cái thứ kia không cần nữa, những cái thứ gái ngứa phải để đối trị thì chẳng cần nữa. Và Đức Phật cũng chỉ cho mình một phương thức cứu cánh. Đức Phật không chỉ cho mình một phương thức chỉ là phương tiện nhất thời, mà Đức Phật cũng chỉ cho mình một phương thức cứu cánh để từ nay trở đi mình không cần phải bất cứ một cái thứ gì ở trên đời này hết. Tất cả những thứ trên đời này không giải quyết, cứ như vậy thì những cái pháp kia không làm cho mình đau đớn thì những cái pháp đó không có bổ ích để giúp mình chỉ cái đau đớn này nữa. Khi một tâm hồn của một con người đầy trí tuệ và hiểu biết mọi sự việc, và người đó khi hiểu biết mọi sự việc, người đó biết rõ rằng là với ý nhân này, với cái quả đó, và người đó hành đúng theo như vậy, và người đó được đúng như vậy, người đó không cần phải trông cầu, không cần phải hy vọng, không cần phải nhìn vào sự cầu cứu ở người ai, mà người đó có thể nương tựa và cầu cứu bằng người chính cái trí tuệ và cái sự hiểu biết. Với nhân này sẽ đưa quả đó, với cái này sẽ đưa cái kia, mình biết chắc chắn như vậy, cho nên có thể hành động được. Cũng như biết rằng với cái quả hiện tại của mình chỉ là kết quả đương nhiên của những gì mình đã tạo trong quá khứ. Hôm nay mình làm bác sĩ tại vì trong quá khứ mình học y khoa. Hôm nay mình là một người công nhân, một người thợ mộc tại vì trong quá khứ mình có học nghề mộc. Và như vậy mình biết là tất cả những gì hiện hữu ở hiện tại này không thoát khỏi quá khứ. Hôm nay là mình ngồi tại thành phố London này là bởi vì trong quá khứ mình có đến đây. Nếu trong quá khứ mình chưa từng đến thành phố London thì làm gì có cái hiện tại ngồi tại London này. Cho nên mình biết chắc một điều là tất cả những cái gì đang hiện hữu trong hiện tại này chỉ là những cái kết quả của những cái tác nghiệp ở quá khứ. Nhưng bây giờ mình biết chắc chắn một điều nữa là như thế, những cái gì mà nó sẽ hiện hữu ở tương lai chắc chắn nó sẽ chỉ là những cái kết quả đương nhiên của những gì mình đang còn hành động trong hiện tại. Và khi một người có một cái trí tuệ và hiểu rõ và thấy rõ và biết rõ như vậy, và biết rõ những cái nhân duyên và lý do tại sao mọi người đau khổ và phiền não, Lý do tại sao như vậy? Lý do như hôm qua tôi trình bày mà Thiên Lý thích thắc mắc, khi biết rõ thì Đức Phật mới bày cho mình phát một cái tâm. Cái tâm nó khác hẳn với những cái tâm mà xưa nay mình hay phát. Vì xưa nay mình hay phát những cái tâm như thế nào, cho nên mình phải chịu những cái quả như vậy. Và Đức Phật mới chỉ bày cho mình phát một cái tâm, và cái tâm này nó sẽ đưa đến cái quả khác. Khi mình muốn sửa một cái việc gì đó, mình thể nào sửa cái quả, và mình chỉ có thể sửa cái nhân thôi. Cho nên mình phải phát một cái tâm khác. Thì đối với Đức Phật, xưa nay mình phát những cái tâm của phàm phu, gọi là tâm ích kỷ, tâm luôn luôn nghĩ cho hạnh phúc cá nhân riêng tư của mình, hay là của trong những người thân của mình. Với những cái tâm như vậy, Đức Phật bảo là không thể nào có hạnh phúc. Bởi vì với cái tâm nghĩ cho riêng tư mình, cá nhân này sẽ tranh đấu với cá nhân kia. Với cái tâm nghĩ riêng tư cho gia đình, thì gia đình này sẽ tranh đấu với gia đình kia. Với cái tâm riêng tư của xứ sở này, thì xứ sở này sẽ tranh đấu với xứ sở kia. Cho nên Đức Phật bảo là thế nào mình có thể xóa bỏ cái tâm ích kỷ đó đi, thì phải thấy một cái tâm rất là bình đẳng và vô giới hạn, nó là chúng sinh, một cái tập thể vô giới hạn. Và như suốt ngày qua có đề cập đến, và cái phát tâm đó Đức Phật gọi là Bồ Đề Tâm. Và như vậy Đức Phật có căn bản của một người sẽ sinh phát sinh ra một sự hạnh phúc là cái sự phát sinh cái Bồ Đề Tâm đó. Bởi phát sinh Bồ Đề Tâm đó, con người sẽ xóa tan đi cái tư tưởng là vì ngã. Tại vì một khi mình nghĩ là vì tôi, vì hạnh phúc của tôi, vì hạnh phúc của gia đình của tôi, vì hạnh phúc của tập thể tôi, vì hạnh phúc của xứ sở tôi, thì đương nhiên mình có thể trả đạt hay là hy sinh những cái khác. Đương nhiên là nó như vậy. Đó. Và mình có thể bị người ta trả đạt, mà mình có thể thụ lợi và tranh đấu. Tại vì khi mình cảm thấy những cái thứ hạnh phúc của mình bị va chạm, thì đương nhiên mình phải bảo vệ. Và đương nhiên từ tranh đấu, từ thù hận lại khởi lên. Và Đức Phật bảo bây giờ mình muốn làm thế nào để giải quyết rằng là không có cái tâm đó, mà làm thế nào mình có thể phục sự mọi người. Mà phục sự đây phải mình nghe cái phục sự mình có sợ, chứ mình đừng có nghĩ là phục sự đây là mình phải đi cầu hàng như là gì kia. Mà phục sự theo nghĩa của Bồ Tát tức là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Mà giả sử mình chưa có thể nào phát sinh được Phật chi kiến thì mình có thể khai thị, thì cái vấn đề của mình phục sự đó, trong cái con đường tu của mình phục sự đó, chính là kêu gọi mọi người tự phát tâm, tức là phát Bồ Đề Tâm, tức là phát tâm luôn luôn nghĩ cho nhau. Một khi cái tâm mà phát, cái tâm mà nghĩ cho nhau, nó không có cái tâm mà nghĩ cho mình nữa, thì nó ít có cái tâm. Như Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, đây là con tôi, vợ tôi, đây tài sản tôi, nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó hại tôi, nó cướp tài sản của tôi. Đức Phật bảo là người u mê thường nghĩ như vậy, cho nên nó mới xây xảy ra nhiều chuyện. Đức Phật bảo trong đó Đức Phật nhấn mạnh tự ta cũng có đâu, con ta, vợ ta, đây tài sản ta. Ý đây Đức Phật cũng nói những cái thần vô ngã. Cái vô ngã này là bởi vì người ta ngộ nhận cái thân này là mình. Cái ý nghĩ của mình là linh hồn mình, và mình có hai phần thân và tâm, đó là linh hồn và thể xác, và hai cái đó là mình. Nhưng dưới con mắt của Đức Phật thì Đức Phật nói rằng cái gì là của mình thì nó không thể là mình. Cũng như khi tôi nói cái áo của tôi thì đương nhiên cái áo không phải là tôi, tại vì tôi không thể là của tôi. Tôi và của tôi sẽ khác nhau, không thể đồng nghĩa được tôi chính là của tôi. Mà tôi phải là tôi, còn của tôi không phải là tôi. Cho nên khi nói cái xe của tôi thì cái xe đó không có nghĩa là tôi. Khi nói cái nhà của tôi thì cái nhà đó không có nghĩa là tôi, mà chỉ là sở hữu của tôi. Như vậy thì khi nói cái thân của tôi hay nói cái linh hồn của tôi thì đương nhiên cả thân và linh hồn đều không phải là tôi. Mà đó là nói theo lý luận, nhưng bây giờ nói theo chứng minh cụ thể thì ngay đến cả cái thân hay là cái linh hồn, tức cái ý nghĩ kia, thì cái ý thức, Đức Phật gọi là ý thức, vô giáo cũng gọi là linh hồn, thì Đức Phật đều cho là không phải là tôi, mà chỉ là của tôi, mà không phải là tôi. Vậy thì Đức Phật là tôi ở đâu? Đó là vấn đề của người tu học đạo Phật. Thì khi nói cái thân của tôi thì bây giờ nói là trong số bao nhiêu thân, trong số bao nhiêu đây cái thân, mấy chục cái thân đây, thì bây giờ nói thân nào gọi là thân của Thái, thì cái người mà tên là Thái sẽ nói: thân này, hỏi tại sao vậy? Bởi vì tôi làm chủ nó, tôi không thể nào nói thân của cụ ngồi đây, cụ ngồi đây là thân của tôi, tại vì thân đó là của cụ đó, tại cụ đó làm chủ thân đó, còn thân này tôi làm chủ, cho nên biết nó là của tôi. Thì đúng vậy, ai cũng biết luật như vậy. Vậy thì chẳng hạn nếu bây giờ ai hỏi tôi thân nào gọi là thân của Thích Thiện Huệ, tôi sẽ nói thân này, tại vì tôi làm chủ thân này. Bây giờ tôi nói là xoa đầu thì tôi xoa được, nhưng mà mấy thân kia đâu cũng thèm làm khác, thì như vậy mới biết thân này là tôi, tại tôi làm chủ nó. Bây giờ lý luận như vậy rồi Đức Phật bảo rồi, không lý luận như vậy đi, nhưng mà bây giờ Đức Phật tận mắt được, nếu nói mình làm chủ nó á, mình làm chủ cái thân này thật á, cho nên biết nó là mình bởi mình làm chủ nó, thì xin thưa mình không hề làm chủ nó được. Bởi vì mình chưa bao giờ ra lệnh cho nó được. Có khi nào mình ra lệnh mà nó nghe thì đâu, có bao giờ mình nói là thân ơi gầy hoài trắng lắm, thân bậc chút gì, cái thân của mình nó đâu chịu. Hay có khi nào mình nói là thân ơi bậc hoài nặng đề lắm, ốm bớt lại một chút nó cũng không chịu. Hay bảo thân ơi tàn đua quá, nó mỏi mệt, trẻ trung lại một tí cho nó vô đời, cái thân nó cũng thèm chạy. Hay là mình bảo là thế thân ơi bây giờ mọc tóc cho nó dài nó đẹp, bây giờ vậy vừa tóc rồi tôi bảo nó mọc nó cũng thèm, nó ví dụ như vậy. Rồi bây giờ mình bị đau xương, đau lưng nhức mỏi, bảo thân ơi đừng có đau xương, đừng có đau lưng, cái thân mình nghe và nó không nghe thì rõ ràng nó muốn thế nào là muốn, mà mình không bao giờ bảo nó được hết. Rồi nó muốn chết chỗ nào cũng chết, nó muốn ngưng hoạt động là nó ngưng, mà nó muốn đau là nó đau. Có bây giờ mình bảo tim ơi đừng đau nữa, mình bảo được cái thân này của mình, nó muốn làm sao thì nó làm. Rồi cái mình gọi là linh hồn, tức là ý thức, mình nói tôi suy nghĩ, rồi cái suy nghĩ nó chính là tôi làm chủ cái suy nghĩ, chưa ra. Tại sao vậy? Mình nói cho kỹ, có cái khi nào mình làm chủ được cái ý nghĩ của mình, chế ngự ý nghĩ của mình được hoàn hảo không? Bây giờ cái ý nghĩ của mình nó ghét mình đau thế lắm, mà mình nói rằng là kia không ghét nữa, thương đi, nói thử xem nó có theo mình không? Nếu mà là thử có theo được thì tôi biết chắc chắn là có cái một ông thi sĩ của Việt Nam cũng chẳng có làm cái bài thơ làm sao giết được người trong mộng, chứng tỏ là cũng không thể nào điều khiển ý của ông, ý tức mình mà là làm sao giết được người trong mộng. Rồi bây giờ cái ý của mình nó thương người nào kia lắm, mà mình bảo ý ơi đừng thương nữa, nó nghe mình làm thử coi. Rồi khi nào buổi sáng đẹp trời nào mình đi ngoài đường mình đụng với người nào mình ghét cuối sống, hay là mình gặp đụng một ai mình thương kia, mà mình có bao giờ mình nói trước cái ý của mình? Mình không có nói là Thái ơi sáng nay đi phố nhớ kiếm cái người nào để thương nha. Mình có nói nhưng mà Thái đi ngoài đường hay đụng tay đó, mà Thái có thể sinh một cái tâm tư ghét bất ngờ, mà Thái không hề đặt cái ý Thái. Mà khi cái ý Thái nó nổi cơn lên, nó thương rồi, nó ghét rồi, thì Thái nói sao nó cũng chẳng nghe. Nếu mình điều khiển cái ý của mình thành Bồ Tát, tức là mình muốn từ bi, muốn xóa bỏ phiền não, là xóa liền ý phiền não đại cao, ý Bồ Tát có lệnh nghỉ phiền não, cho nên mình thanh thản hạnh phúc quá. Nhưng mà tiếp một điều mình nói thu được phiền não nữa, mình nói không phiền não, nhưng mà đúng rồi phiền não, là mình sẽ phân lấy cái ý của mình này. Nếu mình ra lệnh được cho cái ý của mình thì mình quá sung sướng. Quá sung sướng, mình cần phải học cái pháp gì hết ạ. Tại vì mình muốn hạnh phúc, mình học ý nó hạnh phúc thì ý nó hạnh phúc. Nhưng mà đâu có, nó nghe mình, mà trái lại nó điều khiển mình. Nó nói mình là tự nhiên bỗng nhiên mình xin ghét một người, và bỗng nhiên mình xin thương một người, và một ngày nào đó bỗng nhiên mình ghét cái người càng thương, mình cũng hiểu tại sao, mình chỉ biết tự nhiên. Nhưng mà cái ý của mình khi đó nó ghét thì nó chế được, nó bảo mình phải làm cái này làm cái kia, cho mình phải làm. Vì khi nó thương thì nó bảo mình phải làm cái này làm cái kia, rồi mình phải làm, nó điều khiển mình. mà mình không hề điều khiển nó. Và cái ý của mình nó chỉ là kết quả của những cái gì, của những cái thói quen trong quá khứ, trong nhiều đời. Có ý chẳng hạn bây giờ tôi nói thế này, ý của tôi đó thì một người Phật tử phải như thế này, như thế kia, đó là tại tôi quân tập. Hay là tôi nói ý của tôi đó là ăn cơm ngon hơn, ăn spaghetti, là tại vì cái ý đó của tôi được quân tập trong quá khứ. Tôi sinh làm người Việt Nam, tôi được cho ăn cơm từ bé cho tới lớn và tôi quen cái cơm cảm rồi, cho nên tôi cảm thấy rằng là cơm cảm ngon hơn spaghetti. Như vậy thì ý thức của tôi hoàn toàn chỉ là những cái gì nó tạo tác từ trong quá khứ, quân tập từ đời trực tiếp tạo thành cái ý đó của tôi. Và cái ý đó của tôi nó theo cái lực đó mà nó đi, mà nó trôi nổi, mà nó đi, mà nó dẫn dắt tôi phải hành động theo cái kiểu lực đó. Mà tôi thì cái binh binh là nó là tôi và tôi cũng sự nó, nhưng nó chỉ là một cái tạo tác của những gì tôi đã bị huân tập từ bao đời trong tương lai, chứ nó không phải là tôi. Và một khi tôi khám phá ra thì nó với tôi vô căn. Một khi tôi giác ngộ thì nó với tôi vô căn. Thì những cái ý mà hành khổ tôi đó, cái ý mà sai sự tôi đó, những cái ý mà đầy ái nhiễm, đầy nam sân đó, nó vô căn với tôi. Và nó không còn sai sự gì được tôi nữa. Và bao giờ như vậy thì cái đó là một người có một cái tâm hồn hết sức là an tịnh. Đó là tâm hồn tỉnh thức thứ thật. Mà Đức Phật nói là không có hạnh phúc nào trên đời này sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Tức là bao giờ người nào đạt được đến một cái trạng thái tâm thức như vậy, một cái trạng thái tâm thức chân chính, một cái trạng thái tâm thức không nằm trong một những cái quân tập từ quá khứ, một thói quen trong quá khứ. Thì cái thói quen của mình cũng để cảm nhận ra là một khi mình qua thứ hai này, tôi thì không có biết những cái thói quen như anh này nhiều lắm, nhưng mà tôi có thể nói thì một người qua cái pháp tu này thì nó tự dưng cảm thấy nó bị ngon hơn cơ, nó bị huấn tập rồi. Nhất những cái đứa trẻ mà ra đời biện pháp hoặc là cái lớn này là biện pháp, nó thấy như vậy. Như vậy thì rõ ràng mình thấy là cái tâm ý của người ta nó bị huấn tập và nó tạo thành